nhất tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Trong tai nạn lớn lao, bạn vẫn có thể được bình yên. Hiện nay thế gian này có tai nạn, tai nạn quá nhiều. Chúng ta không thể nào dự liệu được. Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu đều có thể gặp. Chúng ta làm sao đối phó? Lúc trước thầy Lý dạy chúng ta chỉ có một cách là nhất tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Do đó trong tai nạn lớn lao, bạn vẫn có thể được bình yên. Y phục thức ăn của bạn không thiếu thốn. Phải tu như thế nào? Phải tu bố thí. Đừng sợ chúng ta bố thí thì hết sạch, chẳng còn gì để ăn, chẳng có mặc thì phải làm sao? Bạn bố thí hết sạch, bạn chẳng có ăn, chẳng có mặc thì Phật Bồ Tát sẽ gửi đồ ăn đồ mặc tới cho bạn. Bạn phải có lòng tin như vậy. Nếu tới lúc đó Phật Bồ Tát không đem tới thì làm sao? Nghiệp chướng của mình quá nặng. Nỗ lực cố gắng, nhất tâm niệm Phật, tuyệt đối không oán trời, không trách người, cảm ứng đạo giao, không có các tật bệnh khổ đau. Tật là bệnh, bạn sẽ không bị bệnh tật, sẽ không bị khổ nạn. Quán sự là tai họa, thiên tai nhân họa, những sự việc không thể đoán trước được, bạn sẽ không gặp phải những sự việc này. Những tai biến không hề đến cửa, huống chi là đến thân, nghĩa là nơi bạn cư trú sẽ chẳng xảy ra những chuyện này. Đương nhiên thân bạn sẽ không bị những tai nạn này. Nghĩ tới điều này thì bạn sẽ niệm Phật, niệm Bồ Tát, rất thiết tha. Hiện giờ đích thực có thể dứt trừ nghiệp chướng, miễn trừ hết thảy tai nạn. Đây là phương pháp tu học duy nhất hiện nay. Niệm A Di Đà Phật rất tốt, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cũng tốt, niệm Địa Tạng Bồ Tát cũng tốt, nhưng phải nhất tâm xưng niệm, ghi nhớ tâm hạnh tương ứng, cảm ứng sẽ thù thắng. Nếu miễn niệm mà tâm không tương ứng, vẫn còn làm những chuyện tổn người lợi mình, tổn hại chúng sanh, tổn hại xã hội, bạn niệm như thế nào đi nữa cũng uổng công. Tại sao vậy? Vì chẳng tương ứng. Nhất định phải ghi nhớ trong kinh này nguyên tắc nói ở đoạn trước: mỗi ngày xưng niệm 1000 tiếng trong vòng 1000 ngày không thể rời khỏi nguyên tắc này. Đó chính là nhất tâm xưng niệm. Trong nhất tâm nhất định không có xen tạp, không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước, thì mới gọi là nhất tâm. Giả lại phải biết cách niệm danh hiệu Phật Bồ Tát. Đây là một bài tập trong lớp, bài học trong lớp. Sau khi học xong phải áp dụng vào đời sống thì mới có lợi ích. Không thể nói tôi ở trong chùa niệm Phật nhất tâm được một tiếng đồng hồ, nửa tiếng đồng hồ, niệm xong bước ra ngoài lại làm chuyện thị phi nhân ngã, chuyện tham sân si mạng, vậy thì không được. Phải giữ được nhất tâm suốt ngày, tôi đối xử đãi người tiếp vật đều thành tâm thành ý, đều đem lại lợi ích cho chúng sanh, đem lại lợi ích cho người khác. Đó mới là tu hành chân thật, mới gọi là biết dụng công thật sự, mới có cảm ứng đạo giao. Tuyệt đối không phải là hối lộ Phật Bồ Tát, mỗi ngày đều nghĩ tới các ngài, làm theo phương pháp này các ngài sẽ bảo hộ cho tôi được thăng quan phát tài. Còn đối với oan gia, tôi hy vọng người đó chết sớm. Bạn khởi ý niệm như vậy thì sai rồi, hoàn toàn không đúng. Phải tu như thế nào? Phải khởi tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi, đối xử đãi người tiếp vật. Niệm Phật, tâm của mình phải giống như tâm Phật, nguyện của mình phải giống nguyện của Phật, hạnh giống hạnh của Phật. Áp dụng vào đời sống hàng ngày. Sáng mai niệm, sợ ngày mai quên mất, ngày mai niệm thêm một lần nữa. Mỗi ngày đều làm như vậy, làm suốt 3 năm thì bạn sẽ quen, bạn sẽ làm mãi mãi. Do đó mới được hiện thần ủng hộ, Phật Bồ Tát hộ niệm.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.